phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 7 tháng 4 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas thứ Sáu anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Thời tiết đẹp như thế này, đi Blue Bonnet Festival là hết sảy chị Thu Nga.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng, TGIF. Thank God it's Friday. Đúng rồi, ngày thứ Sáu mà trời lại đẹp nữa, mà Blue Bonnet thì đi xem lẹ lẹ lên. Chứ nếu không là bị người ta giẫm nát hết, là tuần tới không có còn xem nữa đâu. Trong khi thời tiết ngoài kia mát mẻ lắm, 51 độ hiện thời bây giờ, và trăng cũng đã bắt đầu nghĩa là hơi nhiều đầy một chút xíu, nhưng mà không có tròn đâu. Và ngày hôm nay lên cao nhất là 79 và buổi tối là 59, gió thổi 10 dặm 1 giờ, không có mưa. Ngày mai thì trời vẫn đẹp nhưng mà gió thổi mạnh lắm, 20 dặm 1 giờ, và nhiệt độ ngày mai tăng cao 84, 64. Ngày Chủ nhật mưa 20%, 85-67, và ngày này, ngày Chủ nhật thì có mây rải rác ở một vài nơi. Và khi mà nhìn vào cái hình mà thời tiết vào tuần tới đó, thì thấy hầu như là ngày nào cũng mưa. Lo enjoy tuần này đi, nếu không thì tuần sau ướt át lắm, hoa bonnet không còn đâu Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy, còn có một vài ngày thứ sáu, thứ bảy và Chủ nhật, thời tiết rất là đẹp. Qua đầu tuần thì trời âm u và có thể có mưa cho đầu tuần sau, cho nên đúng như vậy chúng ta phải enjoy cái thời tiết này, cũng như là ai mà chưa có đi xem hoa Blue Bonnet thì nên tranh thủ cuối tuần này mà đi. Lúc này thì thành phố Houston bên ngoài trời tương đối hơi lạnh một chút, 54 độ bên ngoài hôm nay. Lên cao nhất vào buổi trưa sẽ là 81 và buổi tối xuống thấp là 59, không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày thứ sáu ngày hôm nay. Qua ngày mai, ngày thứ bảy cuối tuần thì thời tiết cũng rất là đẹp. Ngày mai cao nhất là 81 và buổi tối xuống thấp là 64, cũng không có phần trăm cơ hội mưa nào cả cho tới ngày Chủ nhật. Như vậy thì ngày thứ sáu, thứ bảy, Chủ nhật sẽ là những ngày nắng đẹp của thành phố Houston trước khi đầu tuần sau thì có thể có những cơn mưa kéo đến.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng ngày hôm nay, tờ Houston Chronicle ngay lập tức đưa một bản tin nóng, rất là nóng. Từ tối ngày hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay thì các hãng thông tấn lớn trên toàn thế giới đều đưa tin. Đó là việc Hoa Kỳ đã khai triển các cuộc không kích nhắm vào những căn cứ không quân của Syria sau khi đã có những bằng chứng cho thấy chính quyền Syria mở các cuộc không kích và sử dụng vũ khí hóa học. Thì theo đó có 600 hỏa tiễn hành trình đã được hai tàu chiến của Hoa Kỳ neo đậu bên ngoài khu vực biển Địa Trung Hải bắn vào các căn cứ không quân của chính quyền tổng thống Syria ông Bashar al-Assad. Mỗi một quả như vậy nặng gần 1.000 tấn và tiêu tốn khá nhiều tiền trong vụ này. Và ngay lập tức thì các hãng thông tấn lớn cũng như các đồng minh và những lãnh đạo quốc gia trên toàn thế giới đều có lên tiếng về vụ này. Kế tiếp là một phần tin liên quan đến việc như trong suốt thời gian qua chúng tôi có nhắc đến. Đó là ông Greenwood, là một giới chức thực thi pháp luật tại thành phố Houston, đã bị bắn chết. Thì trong ngày hôm qua đã có những cuộc tiễn đưa ông lần cuối tại nhà thờ Second Baptist Church, và đồng thời cũng có những cái thông tin thêm về hung thủ. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp thì cho biết rằng là Hạ viện của tiểu bang Texas đã bỏ phiếu chống lại việc chuyển các quỹ giáo dục công lập cho những trường tư trong vòng 2 năm tới, và đồng thời ghi nhận sự phản đối đối với chương trình School Voucher và gửi một thông điệp tới Phó Thống đốc Dan Patrick rằng dự luật không có cơ hội được thông qua trong năm nay. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là liên quan đến các cuộc điều tra cáo buộc có sự nhúng tay của chính quyền Nga trong cuộc bầu cử năm ngoái. Thì sau nhiều lời chỉ trích, ông Nunes đã buộc phải rút lui khỏi cuộc điều tra này. Và dân biểu của tiểu bang Texas là ông Conway sẽ thay thế ông Nunes trong vị trí người đứng đầu cho cuộc điều tra. Và đó là những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay gồm có các bản tin chính trên trang nhất của họ như sau. Thứ nhất là bản tin nói về Trung Đông bắt đầu lại nổi sóng khi mà Hoa Kỳ đã phóng những hỏa tiễn đánh vào một căn cứ quân sự của Syria. Họ chụp một cái tấm hình về một chiến hạm phá hủy gọi là USS Porter đang phóng một hỏa tiễn. Hoa Kỳ đã đánh vào một căn cứ quân sự của Syria bằng những cái hỏa tiễn để trả đũa về cái vụ mà họ đã tấn công vũ khí hóa học vào thường dân trong tuần này. Sau cái chết của vị thẩm phán tối cao pháp viện ông Anthony Scalia hơn một năm vừa qua, thì ngày hôm qua thứ năm Thượng viện đã bỏ phiếu coi như là vĩnh viễn thay đổi một cái quy định để có thể chọn ứng viên vào chiếc ghế tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Ngày hôm qua hầu hết các vị thượng nghị sĩ đều bỏ phiếu thuận về cái điều khoản này, trong đó có hai vị thượng nghị sĩ từ tiểu bang Texas là ông Ted Cruz và ông John Cornyn. Hôm nay phía dưới tờ đã lắp đăng cái tấm hình Tổng thống Donald Trump đã tiếp đón ông Tập Cận Bình, Chủ tịch của Trung Cộng, ngay tại nhà nghỉ mát Mar-a-Lago của ông ở Florida. Như vậy là đã bắt đầu cho hai ngày họp hội nghị thượng đỉnh, trong đó bao gồm sẽ bàn thảo về vấn đề Bắc Triều Tiên và thương mại. Cuối cùng thì dân biểu Mike Conaway, xuất thân từ thành phố Midway của tiểu bang Texas vào ngày hôm qua, đã được chỉ định là nhà lãnh đạo của Hạ viện để điều tra về cái vụ mà nước Nga đã quậy phá trong cái chương trình bầu cử tổng thống vừa qua, để thay thế cho ông Nun sau khi ông này đang phải đối diện với những cáo buộc có liên quan đến vấn đề đạo đức. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Morning Post.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có bản tin nói về việc rằng là các dân biểu của tiểu bang Texas thì sau khi xem xét kế hoạch ngân sách của tiểu bang trong 2 năm tiếp theo đã bỏ phiếu chống lại việc chuyển các cái quỹ giáo dục công đến các cái trường tư trong vòng 2 năm tới. Và với việc rằng là chống lại cái việc này thì đã gửi một cái thông điệp tới Phó Thống đốc Dan Patrick rằng dự luật của ông thì gần như là không có cơ hội được thông qua trong năm nay. Tiểu bang rất ủng hộ các cái trường học công trong khu vực cũng như là các cái giáo viên của trường công lập, khi mà được hỏi thì đều nói rằng là các cái chương trình chẳng hạn như là việc sử dụng các cái voucher hoặc là các cái cách khác để lấy tiền từ các cái trường công để cho các cái trường private school, nghĩa là các cái trường tư, là điều không thể chấp nhận được trong đối với các cái dân biểu của Hạ viện. Đại diện Aben Herrero là một đảng viên dân chủ nói, và ông cũng đã đưa ra một cái số lý do khác để mà ngăn chặn các bất kỳ chương trình lấy tiền từ các trường công cho các trường tư. Phó Thống đốc Dan Patrick đã dành nhiều năm để thuyết phục tiểu bang tạo ra các cái chương trình lựa chọn trường học. Trong khi đó thì ông Greg Abbott đã tham gia vào đầu năm nay một cuộc biểu tình tại thủ đô Austin để yêu cầu cuộc bỏ phiếu của Hạ viện đối với dự luật của ông Dan Patrick. Và trong khi đó thì cuộc bỏ phiếu của các dân biểu Hạ viện hôm thứ Năm đã cho thấy sự căng thẳng giữa các cái dân biểu bảo thủ của Thượng viện và cảnh báo rằng là sự thất bại của dự luật này không sớm thì muộn. Thượng nghị sĩ Larry Tyler, chủ tịch của đảng Cộng hòa và giáo dục tại thành phố Friendswood, người đã rất ủng hộ dự luật này, thì nói rằng là thật không may khi các thành viên của Hạ viện đã không được nghe chi tiết các cái dự luật mà Thượng viện đã thông qua trước khi bỏ phiếu vào ngày hôm nay. Và ông nói thêm rằng là dự luật của Phó Thống đốc Dan Patrick giúp cho các cái sinh viên tiết kiệm tiền hơn, và cũng như là cho các cái sinh viên học sinh có cơ hội được học ở một cái nền giáo dục tốt hơn của tiểu bang Texas. Và ông hy vọng rằng cái dự luật này vẫn sẽ có cơ hội được thông qua. Tuy nhiên, khi được hỏi rằng liệu cái việc mà các cái dân biểu của Hạ viện đã bỏ phiếu chống lại thì dự luật này có được xem là thất bại hay không, thì ông trả lời ngập ngừng rằng, và ông nói rằng đây là điều không thể nói được và nó vẫn luôn có một cơ hội dù là nhỏ nhất. Trong khi đó thì văn phòng của Phó Thống đốc Dan Patrick đã từ chối không bình luận về việc thất bại này. Radan Stoyhauser là đồng sáng lập của Texan for Education Opportunity cho biết rằng dự luật này đã có thể sẽ không vượt qua trong năm nay, và nó cần có thêm các sự ủng hộ cũng như là việc mà cái dự luật này nên cho thấy rằng sự lựa chọn trường học của các học sinh sinh viên đối với trường tư là đúng và cần thêm một khoản tiền từ chính phủ liên bang cũng như là tiểu bang, và các trường học nên sử dụng các cái phiếu bầu để thúc đẩy các hoạt động chính trị của họ trong cuộc bầu cử năm 2018 thì mới có thể hy vọng dự luật này được thông qua. Và ông nói thêm rằng điều này không đáng ngạc nhiên tới nào, bởi vì mà việc được thông qua đối với các dân biểu Hạ viện luôn là một trở ngại rất là lớn, bởi vì có rất nhiều các cái dân biểu của đảng Cộng hòa Hạ viện không đại diện cho cử tri và con cái của họ. Bởi vì ông nói thêm rằng là đã từng đi gõ cửa ở một số nhà tại các cái quận cũng như là các cái nhà lập pháp đảng Cộng hòa để gây áp lực cho họ bỏ phiếu cho việc thông qua cái dự luật này, và khi được hỏi thì họ nói rằng họ thật sự không biết được dự luật này sẽ mang lại điều gì tốt cho những đứa con của mình. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng là thời gian sẽ trả lời xem dự luật của Phó Thống đốc Dan Patrick có mang lại cái điều tốt lành cho nền giáo dục của bang Texas hay không. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, bản tin nói về người đàn bà ở Huntington City đã nhận tội làm cho đứa cháu nội 2 tuổi phỏng tới lột da tới chết năm rồi và bị tuyên án ngày hôm qua 57 năm rưỡi tù giam. Bồi thẩm đoàn đã đưa ra lời buộc tội bà Patricia Flores, 44 tuổi, hình phạt này sau khi bàn thảo vài tiếng đồng hồ vào buổi chiều thứ Tư và nguyên cả buổi sáng thứ Năm. bà Florida chậm chạp không tìm kiếm sự cứu chữa cho đứa cháu nội Life Gay Flores sau khi em bé bị phỏng nặng trong bồn tắm tại căn nhà ở Huntington City. Công tố viên nói bà không xứng đáng để đi lại giữa mọi người. Và trong statement sau khi bà Flores đã bị tuyên án, thì công tố viên Kelly Meadow nói không có cách gì để có thể mang bé Alive trở lại với đời sống và cũng không có cách gì để đền bù sự mất mát của một đứa trẻ. Nhưng hy vọng bản án sẽ an ủi cho gia đình bé phần nào. Cảnh sát nói bà Flores đã chờ tới 6 ngày mới gọi 911 hồi tháng 3 sau khi đứa cháu bị phỏng. Khi bà gọi ngày 30 tháng 3 thì đứa bé trai đã ở trong tình trạng bị động kinh và khó khăn để thở. Đội cấp cứu tới nơi và tìm thấy bé trai tuy còn hơi thở nhưng không nhúc nhích và bé bị phỏng nặng ở hai chân, hai tay, mông và phần kín. Em bé được chở tới Portland Memorial Hospital ở Dallas và em qua đời ngày 4 tháng 4 năm 2016. Bà Flores là người chăm sóc, tức là giám hộ cho em. Theo bản cáo trạng thì bà Flores đang lau chùi nhà cửa. Bà để nước nóng chảy trong bồn để nhúng chổi chùi nhà. Khi bà rời đó vài phút, trở lại thì thấy đứa bé đã nằm dài trên sàn nhà. Bà khai là bà tưởng cháu đang ngủ. Sau khi cháu bị phỏng thì bà khai em bé không hề khóc hay la là đau đớn gì cả. Bà ta nói bà nghĩ rằng bà là y tá có bằng, bà có thể tự săn sóc của cháu trong trường hợp này được, cho nên không gọi báo hay là đưa bé đi bác sĩ. Đại úy cảnh sát Tim Miller viết trong tờ Affidavit là ông tin rằng bà Flor này đã làm cho cháu trai phỏng nặng nên không dám báo với ai hết, đã đưa tới cái chết cho đứa bé. Một công tố viên khác nói không một em bé nào bị buộc phải trải qua những việc đau đớn như thế. Sau khi em bé qua đời thì cảnh sát phải khó khăn lắm mới tìm thấy bà Flor. Sau đó thì bà ra đầu thú với cảnh sát ở Frio County ở phía nam của Texas. Trong tháng 9 năm ngoái, đại bồi thẩm đoàn ở Tarrant County đã phán là bà có tội sát nhân. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, một sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin để nói về tang lễ của ông Clint Greenwood, người đã bị phục kích khi trên đường tới sở làm, thì hàng trăm những cảnh sát viên không mặc sắc phục đã tham dự trong tổng số gần 3.000 người tại nhà thờ Second Baptist Church thuộc phía Tây của Houston trong ngày hôm qua để tưởng nhớ ông Clint Greenwood, một cựu quân nhân và là giới chức thực thi pháp luật đã bị phục kích bắn chết vào ngày thứ Hai tại Baytown. Và họ cũng đã thề rằng sẽ tiếp tục lùng cho ra hung thủ, ngay cả khi những người này dừng lại để vinh danh người đồng nghiệp xấu số của mình đối với bà quả phụ Lita Greenwood và bốn đứa con của ông này. Và sau những nghi thức tang lễ thì bà vợ Lita Greenwood đã lên tiếng kêu gọi sự chung tay góp sức của cộng đồng để tìm ra hung thủ. Và các nhà điều tra cũng như các cơ quan vẫn đang tiếp tục làm việc để xác định hung thủ vụ bắn ông Greenwood khi mà ông này đến sở làm tại courthouse của quận hạt Harris vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ Hai tại Baytown. Các đoạn video đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông mà họ tin rằng là hung thủ và chiếc xe của tên này lái. Các giới chức đã đưa ra phần thưởng trị giá 65.000 Mỹ Kim cho những ai cung cấp các thông tin dẫn đến việc bắt giữ và truy tố hung thủ. Và sau 90 phút cho các hoạt động tang lễ, cùng với hàng loạt những lời chia buồn của các giới chức, thì cũng như rằng là những lời chia sẻ của những thân nhân và của cả những đồng nghiệp nói về ông Greenwood, thì đã có những cái nghi thức rất là trang trọng khi mà hàng trăm người đã về đây cũng như là chung tay lại và cũng đã có lễ phủ cờ. Và tin thêm về hung thủ đã được xác định thì những cái thông tin mới được công bố trong ngày hôm qua cho thấy hung thủ đã lái một chiếc xe đến là chiếc Nissan Versa Note màu đen đời khoảng là từ 2013 đến 2017. Và sở cảnh sát Baytown là cơ quan đứng đầu trong vụ điều tra này tin rằng tên đây là chiếc xe mà hung thủ đã sử dụng cho vụ tấn công trong ngày thứ Hai. Và bất cứ ai có một thông tin liên quan đến người đàn ông đó cũng như chiếc xe mà cảnh sát đã công bố thì có thể gọi cho Crime Stopper qua số 281-427 tips để có thể trình báo về những thông tin mà họ có được. Và nếu những thông tin này dẫn đến việc bắt giữ thì giải thưởng 65.000 Mỹ Kim sẽ được trao cho bất cứ ai cung cấp được thông tin chính xác. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, vào cuối tuần này, vào ngày Chủ nhật sẽ có hàng ngàn người, có thể là lên tới cả hàng trăm ngàn người dự trù sẽ đến tham dự một cuộc biểu tình ngay trong khu downtown Dallas. Họ muốn kêu gọi một cái sự chú ý về cái gọi mà họ nói rằng cần phải cải tổ về vấn đề di trú trong cái bối cảnh môi trường hiện nay, gia tăng về việc kỳ thị chống lại một số các cộng đồng thiểu số, đặc biệt là những cộng đồng có nhiều người di dân bất hợp pháp và người gốc Hồi. Họ sẽ quy tụ lại vào lúc 2 giờ chiều bên ngoài của Thánh đường Đức Mẹ Đồng Trinh, ngay trên đường Ross Avenue trong khu downtown Dallas. Và sau đó họ sẽ diễn hành qua một thương xá đằng trước của tòa thị chính Dallas City Hall. Họ cũng sẽ mời một số các vị dân cử nói chuyện và một số các nhà bảo vệ về vấn đề di dân, trong đó bao gồm những người đã từng là những vị dân cử hoặc là họ xuất thân từ Phi Châu, người Do Thái, người Latino hoặc là trong cộng đồng của người Hồi giáo. Ba sắc lệnh hành pháp có liên quan về vấn đề di dân đã được đưa ra vào hạ tuần tháng Giêng vừa rồi bởi Tổng thống Donald Trump đã gây ra một số những cái lo ngại về cái chính sách di dân nằm trong số những cái nhóm di dân vốn là người gốc di dân từ xưa tới nay. Án lệnh này theo đó thì mở rộng về cái việc có thể sẽ bắt giữ những di dân bất hợp pháp. Hiện nay có khoảng chừng 11 triệu người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ và các sắc lệnh hành pháp này nhắm vào những người di dân và đặc biệt là những người Hồi giáo sống trong những cái quốc gia đa số là Hồi giáo và đặc biệt là sẽ gia tăng về cái vấn đề kiểm soát họ trước khi cho họ được nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Trở lại với anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, mùng 7 tháng 4 năm 2017, nhằm vào ngày 11 tháng 3 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh, nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế về thị trường, 10 giờ là câu chuyện tâm linh, 11 giờ là công dân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, sau đó là bình luận. Và lúc 2 giờ là chương trình Garasell, 3 giờ là chiếc xe vào bạn. Và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là iPad hay là các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại qua số 641-552-5042. Chị Thu Nga, cuối tuần này hào hứng quá, nghe nói là cộng đồng rủ nhau để mà đi tham dự Blue Bonnet Festival, phải không chị?
Đúng rồi, có rất nhiều người ở trong cộng đồng sẽ đi chung một chiếc xe cũng khá khá lớn để đi đến Ennis Festival. Thì quý vị biết rằng hàng năm như vậy thì tại Ennis này có một cái festival để mà chào đón hoa Blue Bonnet. Tới năm ngoái thì chúng tôi cũng có đi, là hoa đẹp ơi là đẹp, đi đến đó để mà sửa soạn cho mình những cái tấm hình thiệt là đẹp. Và nếu mà quý vị đi đến đó thì cái đường từ ở Dallas tới đó thì cỡ bao xa hả Quang Hưng ha?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, hình như cũng khoảng chừng một tiếng đồng hồ, không tới tới một tiếng đồng hồ đi về hướng Houston. Rồi quý vị nhớ là sẽ phải ghé đến khu downtown của cái thành phố đó trước. Nó có một cái trung tâm du lịch.
Đúng rồi.
Thì chúng ta có thể ghé vào đó để mà nhận những cái thông tin. Bởi vì mỗi một năm như vậy thì họ có những cái thông tin khác nhau hoặc là có những cái lễ hội khác nhau. Nhưng mà phải đi sớm nha, sớm thì mới có chương trình hay. Mà sớm thì mới chụp hình được, nếu không thì chị thấy đó là những cái sân cỏ có những cái ô tròn tròn, cái mông của người khác đã ngồi lên rồi và hoa cũng đã bị dập lép rồi.
Đúng như vậy.
Vâng, thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông, có một tai nạn xảy ra trên xa lộ 35 W đi về hướng Bắc ngay đường Basswood, làm cho cái đoạn đường này hiện nay hai len bên tay trái và len bên lề đã bị đóng lại. Ngoài ra, trên xa lộ 360 chạy về hướng Bắc giờ này đang bị kẹt từ 183 kéo dài sang cho tới 121 thuộc phạm vi của Arlington. Một số các đoạn đường khác cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển nhưng mà ít. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
hột xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm, cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada,
đặc biệt nhẫn đính hôn Verizio, Grabriel, đẹp sang tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi đích xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ẩu mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà thằng nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và nghĩa trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy, chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên.